Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 24 với đề tài Tạm biệt, căn cứ trên thư Philip chương 4, từ câu 21 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 4, từ câu 21 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Chúa cứu thế Giê-xu. Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Sê-sa. Nguyện xin ân điển của Chúa cứu thế Giê-xu ở trong lòng anh em. Phần triển khai bài học. Những thư tín của Phao-lô thường bắt đầu bằng lời chào mừng với lời chúc ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời đến cho độc giả. Các thư tín ấy cũng thường chấm dứt bằng lời chào thăm và chúc phước. Thư gửi cho người Philip cũng không ngoại lệ. Chúng ta hãy suy gẫm đôi điều qua lời chào tạm biệt của Phao-lô. Thứ nhất, lời chào kết thúc. Vị sứ đồ muốn lời chào của mình được chuyển đến cho tất cả các tín hữu tại hội thánh Philip. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Chúa cứu thế Giê-xu là một lời lặp lại phần mở đầu thư gửi đến hết thảy mọi thành viên là những người tin Chúa cứu thế Giê-xu. Chữ thánh đồ bao gồm cả những giám mục, chấp sự và mọi tín hữu khác như đã đề cập trong câu 1. Cụm từ hết thảy các thánh đồ trong Chúa cứu thế Giê-xu nhắc chúng ta nhớ đến địa vị, đặc ân và bổn phận của một thành viên trong hội thánh. Trước kia anh em là tội nhân, bây giờ bởi ơn tha thứ và cứu chuộc của Chúa cứu thế, chúng ta được gọi là thánh nhân. Trước là những kẻ phạm thượng, thù nghịch, nay được hòa thuận và trở nên con cái của Ngài. Trước đây sống đời sống bất khiết, ô nhơ trong tội lỗi hay bất an, nay bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh với nếp sống thanh sạch, đẹp lòng Cha Thiên Thượng. Cũng bởi ân điển Chúa, chúng ta sống đời bình an và ngập tràn hy vọng. Khác nào đứa trẻ mồ côi, đầy mặc cảm, thiếu thốn, khốn khổ, giờ đây chúng ta sống trong tình yêu thương và sự bảo đảm của Cha nhân từ, hưởng mọi sự như Phao-lô đã kinh nghiệm và công bố mạnh mẽ trong câu 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Địa vị thánh đồ trong Chúa cứu thế Giê-xu không chỉ dành cho tín hữu Philip mà còn cho hết thảy những người tin Chúa cứu thế Giê-xu. Thật sung sướng và hãnh diện với địa vị Chúa ban cho, với lòng biết ơn vì đặc ân quá lớn Ngài dành cho chúng ta là những kẻ không xứng đáng. Càng nguyện lòng như thầy tế lễ Sa-cha-ri, chúng ta thưa với Chúa, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Trước nhất, chính Phao-lô chào mọi người. Kế tiếp, ông chuyển đến anh em lời chào thăm của những người đang ở với ông, những người đồng công, cộng tác với ông trong những ngày ở tại La Mã. Cụ thể là những người gần gũi, giúp đỡ khi Phao-lô đang bị cầm tù tại Roma. Một hàm ý nữa cho thấy, ông không hề cảm thấy cô đơn dù rằng đang bị mất tự do vì xiềng xích. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Sê-sa. Lời chào sau hết của tất cả anh em tín hữu tại Roma, đặc biệt là người nhà Sê-sa nhờ Phao-lô chuyển giùm. Chắc chắn đây không phải là những hoàng thân quốc thích của hoàng đế La Mã, mà có lẽ đây là những người nô lệ hay những nô lệ đã được giải phóng phục dịch trong cung điện của Caesar hoặc những người lính hầu cận của hoàng đế. Như chúng ta đã biết, Phao-lô bị giam trong ngục của La Mã chắc phải gần cung điện, tại đó có những lính gác, những người phục dịch. Có lẽ họ là những người đã tin Chúa qua sự làm chứng và ảnh hưởng của Phao-lô trong suốt thời gian ông bị cầm tù tại đây. Dầu thuộc thành phần nào đi nữa, chi tiết này cũng hé lộ cho chúng ta thấy được sự thành công trong chức vụ truyền rao tin lành tại Roma, nơi mà Phao-lô bị giam giữ. Điều này cũng minh chứng rằng tin lành là quyền năng vẫn có thể đắc thắng ngay giữa chốn trung tâm quyền lực của tối tăm và độc ác. Phúc âm đã hiện diện giữa thành trì của bạo chúa Nero. Thật đúng như lời vị sứ đồ đã viết và gửi cho hội thánh tại thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gờ-rét. Ngày nay, trong nhiều hoàn cảnh đặc biệt mà Đức Chúa Trời đặt để cho tôi con của Ngài, chúng ta cũng thấy quyền năng hành động của Đức Thánh Linh qua những con người trung kiên truyền giảng tin lành, như trong những hoàn cảnh bị lao tù, bị ốm đau trong bệnh viện, bị khó khăn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Hạt giống tin lành được gieo ra và kết quả không ngờ trong những chỗ mà theo lý trí con người tưởng rằng không thể được. Lời tiên tri của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ứng nghiệm, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội thánh của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta cùng đứng lên mạnh mẽ, cùng một sự tin quyết như Phao-lô, tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Thứ hai, lời chúc phước. Thông thường, người ta kết thúc một bức thư với lời chào tạm biệt, nhưng riêng đối với Phao-lô, ông thường kết thúc bức thư bằng lời chúc phước. Lời chúc phước cho người Philip ngắn gọn, nguyện xin ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong lòng anh em. Từ quan trọng nhất trong lời chúc phước là ân điển. Đây là đặc ân hay là sự ban cho của Đức Chúa Trời mà đối tượng nhận lãnh là con người, là chính chúng ta, là những kẻ không hề xứng đáng nhận lãnh. Ân điển được bày tỏ ra qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, và bởi ân điển đó, Phao-lô được cứu, cho dù ông vốn là kẻ thù nghịch với Chúa Cứu Thế, đã từng bắt bớ tín đồ của Ngài. Cho nên, sau khi đã được Chúa cứu, Phao-lô không bao giờ quên ân điển của Chúa, mà dâng hiến trọn cuộc đời mình làm tôi tớ của Ngài. Ông cũng mong muốn ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn được cảm nhận thật rõ ràng trên đời sống mọi tín hữu, trên tất cả mọi người mà ông được tiếp xúc. Thật như điều mong ước của Phao-lô, nhiều người thuộc nhiều thế hệ sau này đã cảm nhận được cách sâu xa ân điển Chúa ban cho mình là ơn diệu kỳ, ơn lạ lùng. John Newton là một trường hợp điển hình, câu chuyện về cuộc đời ông được kể lại như sau. Ở một nghĩa trang nhỏ tại vùng Orkney, Anh Quốc, có một bia mộ lớn bằng đá hoa cương khắc những dòng chữ như sau. John Newton, một mục sư, đã từng là kẻ vô đạo và tự do tư tưởng, một người làm tôi tớ cho dân buôn nô lệ tại Phi Châu. Bởi ơn khoan hồng bao la của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được bảo tồn, đã được dựng lại nên mới, được tha thứ và được giao cho trọng trách rao truyền ra đức tin mà người này từ bao lâu trước đó đã dày công tiêu diệt. Lời chứng này được viết bởi chính John Newton, nhà truyền bá tin lành của thế kỷ thứ 18 trước khi tạ thế. Mẹ của John Newton là một phụ nữ hết lòng yêu mến Chúa, qua đời khi ông chưa lên 7 tuổi. John Newton bỏ học và đi theo tàu của cha lúc 11 tuổi. Sau một thời gian làm nghề đi thu bắt nô lệ để bán cho những con buôn, John Newton đã trở nên thuyền trưởng của một con tàu của chính mình chuyên buôn bán nô lệ. Không cần phải nói thì chúng ta ai cũng biết, việc đi bắt cóc, buôn bán và chuyên chở những người nô lệ da đen đem bán cho các đồn điền ở Tây Ấn Độ và Hoa Kỳ là một lối sống dã man và quỷ quyệt vô cùng. Vào một ngày tháng 3 năm 1748, trên đường từ Phi Châu trở về Anh Quốc, trong một chuyến đi đầy bão tố, khi mà tất cả cơ ngơi của mình có thể bị mất đi trong chớp mắt, thì John Newton đã được thức tỉnh và ăn năn. Ông cảm thấy bị lên án bởi những việc làm vô nhân đạo của mình. Chúa Thánh Linh đã gieo vào lòng ông hạt giống của sự thay đổi tấm lòng và tự cá nhân tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của đời mình. Từ đó ông trở nên một người chống đối mạnh mẽ việc buôn bán nô lệ, cảm nhận được tiếng gọi của Đức Chúa Trời thôi thúc đi rao truyền tin lành. Kết quả đến nhiều nhất từ việc ông đã dùng câu chuyện của chính cuộc đời mình khi trước và những kinh nghiệm được biến đổi, ông luôn kể lại. Ông thuyền trưởng già được Chúa biến cải. Năm 1831, John Newton đã viết bài Ơn Lạ Lùng. Bài thánh ca cảm động và khích lệ đức tin nhiều người từ thế kỷ 19 đến nay. Ngợi ca Chúa từ ái, ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn tràn những lệ đắng, tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy, mà ơn Chúa còn đói thương tôi. Cho đến tận lúc qua đời vào tuổi 82 thì John Newton chẳng bao giờ quên về ơn thương xót, khoan dung và ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Ông nói, trí nhớ của tôi sắp mất rồi, nhưng có hai điều tôi không bao giờ quên. Tôi là một đại tội nhân và Chúa Cứu Thế là đấng cứu tinh vĩ đại của tôi. Sứ đồ Phao-lô đã viết xong bức thư nồng ấm yêu thương nhất, tràn ngập vui mừng nhất để gửi cho các tín hữu tại thành Philip là những người ông quý mến nhất. Vị sứ đồ khả kính vẫn ngồi đó, tay chân bị xiềng, lính gác vẫn lạnh lùng đứng bên. Nhưng lòng ông vui mừng, từ trong đáy mắt, ông như nhìn thấy nhóm tín hữu thân thương tại Philip, thấy tín hữu thuộc hội thánh vô hình của mọi thời đại, đang nhóm nhau lại và lắng nghe bức thư của ông. Tạm biệt anh em hết thảy, ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn ở với anh em. Amen. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, tại sao có nhiều tín hữu dù tin Chúa đã lâu nhưng vẫn không dám nhận mình là thánh đồ, tức là người thánh của Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai, bạn cảm nhận được ân điển Chúa quá lớn lao, diệu kỳ trên chính đời sống mình như thế nào? Quý thính giả vừa nghe xong những bài học Kinh Thánh theo sách Philip. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến với quý thính giả những loạt bài học Kinh Thánh khác trong Tân Ước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng, đời tôi vốn tràn những lệ đó. Tôi đã hư mất bao ngày lầm than trong nơi tội đầy, mà ơn Chúa thương xót hoan nhân. Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin, nhưng Chúa đã cứu tôi về nghỉ yên trong tay nhiệm màu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên, thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời, bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời, làm sao nói được hết niềm vui khi đứng bên các thánh đồ ngợi ca tôn vinh danh Ngài. Trong chân trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời, bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.